thôn vệ tinh không, chương 703, tiếp kiến vũ trụ tôn giả, góc truyện audio.com, ý thức La Phong nối vào mạng vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy. Thân ảnh La Phong chợt xuất hiện, sư phụ, La Phong quái lại nhìn nhân ảnh ngồi trong phòng khách chỗ ở của mình, chính là một người vượn mặc chiến khải kim sắc Trần Diễn Vương. Trần Diễn Vương vừa thấy La Phong xuất hiện liền cười đứng dậy. Người cuối cùng cũng tới rồi, sư phụ ngươi tìm ta. La Phong nghi hoặc, đồng thời trợ lý giả định trên vai ba ba tháp nói lanh lành. La Phong, tin nhắn đó là do sư phụ ngươi đòi gặp ngươi đó. Ta nhắn tin dục ngươi nhanh nhanh vào mạng vũ trụ giả định đó. Trần Diễn Vương nói, La Phong nở nụ cười. À, con vừa mới giết Phan Tây, vòng đầu tiên nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vừa mới hoàn thành, thì nhận được tin nhắn, con còn đang kinh ngạc độ hoàn thành nhiệm vụ bình thường hẳn không nhanh tới như vậy. Dù nghiên cứu cũng phải có một thời gian chứ. Vòng đầu tiên hoàn thành rồi à? Trần Diễn Vương nhướng mày một cái. La Phong gật đầu, nói cho ta nghe. Trần Diễn Vương hỏi, dạ, sư phụ, La Phong đem nhiệm vụ vòng đầu tiên kể lại một lần, cũng không hề giấu giếm thủ đoạn của mình. Giết quá nhiều, Trần Diễn Vương nở nụ cười, đầy hứa hẹn có được phong phạm của sư phụ. La Phong há hốc mồm, nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất cho cấp vực chủ, ban đầu thiết định để sát hạch tâm tính. Trần Diễn Vương là một thành viên lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, tuy không tính là tầng cao nhất nhưng cũng hiểu rõ rất nhiều việc, tùy ý cười nói. Dù sao cũng không phải cứ là thiên tài tuyệt thế đều thích hợp với việc bỏ phí tiền bạc để đào tạo đâu, nếu như không có tín niệm gì, ích kỷ cực đoan, tương lai khi vào chiến trường ngoài tinh vực hoặc tới bí cảnh vũ trụ rất dễ bị cường giả ngoại tộc mê hoặc. La Phong gật đầu, cả nhiệm vụ sẽ được đưa tin trực tiếp vào mạng vũ trụ giả định, người nói bất kỳ một câu nào, giải quyết những tiểu nhân vật ấy ra sao, trừng phạt đại nhân vật ra sao vân vân, nghiên cứu sát hạch toàn diện. Trần Diễn Vương cười nói, cuối cùng phán định xem ngươi có thích hợp bồi dưỡng không. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế bình thường ngay vòng đầu tiên đã bị từ chối rồi. Sư phụ, ngươi nói nhiệm vụ vòng đầu tiên của ta có độ hoàn thành có trên 80% không? La Phong hỏi, khó nói, Trần Diễn Vương nói, khó nói, La Phong nghi hoặc, bởi vì ta không biết những thành viên chịu trách nhiệm sát hạch đó. Trần Diễn Vương lắc đầu, có khá nhiều nhân viên lãnh đạo công ty vũ trụ giả định còn mỗi người lại có tính cách khác nhau. Giả thiết đó là sư huynh ngươi thì huyết vương có lẽ sẽ cho ngươi đánh giá rất cao. Nhưng cũng có một vài lãnh đạo không thích những thiên tài hiếu sát có lẽ sẽ đánh giá thấp. Dù sao ngươi lần này giết chóc đích xác rất ghê gớm, giết chóc hơn 100 vạn, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, hiển nhiên trong lòng rất khát máu không biết chừng sẽ khiến cho một lãnh đạo nào đó phản cảm. La Phong không nói gì. Phản cảm thì sao, đây là bản thân mình mà. Sư phụ, La Phong không còn suy nghĩ nhiều về nhiệm vụ nữa, cười hỏi. Ngươi tìm ta có việc gì? Một việc vô cùng trọng yếu. Vẻ mặt Trần Diễn Vương đột nhiên trịnh trọng. Hả, La Phong giật mình, ta hỏi, ngoại trừ Yểm Trúc ngươi có trêu vào nhân vật nào có bối cảnh lớn ở vũ trường cự phủ không? Trần Diễn Vương, góc truyện audio.com, cẩn thận nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong kinh ngạc, không có đâu, La Phong vội lắc đầu, cũng chỉ có hơi mâu thuẫn với Yểm Trúc thôi. Sư phụ ngươi cũng hiểu rõ mà. Về phần những người khác năm đó vì việc đại ca Hồng ta từng tiếp xúc với Huyễn Linh Vương của vũ trường cự phủ. Nhưng lần đó cũng không tính là mâu thuẫn thù hận gì. Vậy thì lạ thật, Trần Diễn Vương nhíu mày. Sao vậy, La Phong vội truy vấn, trong lòng nghi hoặc, Trần Diễn Vương thấp giọng nói. Một vị siêu tồn tại của vũ trường cự phủ thực lực còn đáng sợ hơn cả cha của Yểm Trúc Vương thực hỏa tôn giả nhiều bất tử tôn giả. Hắn qua ta đã biết được phương thức liên lạc với ngươi, muốn một mình tìm gặp mặt ngươi. Bất tử tôn giả, La Phong giật mình, đại nhân vật cỡ nào? Bất tử, danh hiệu này ghê thật. Bất tử tôn giả, là một nhân vật tầng cao nhất vũ trường cự phủ. Hắn tồn tại lâu hơn thực hỏa tôn giả rất nhiều. Người ta gọi là bất tử có nghĩa là năng lực sống của phi thường mạnh. Trong lúc trưởng thành, hắn từng rất nhiều lần gặp phải sinh tử nguy cấp nhưng vẫn sống đến bây giờ. Về phần thực lực địa vị tuyệt đối có thể sánh ngang với thiên thực cung chủ của công ty vũ trụ giả định ta. Trần Diễn Vương trịnh trọng nói, La Phong hít mạnh một hơi, bất tử tôn giả, muốn một mình gặp mình lúc trước chưa hề nghe về nhân vật vĩ đại này, tại sao muốn một mình gặp mình? Đây là lãnh đạo vũ trường cự phù, nếu là lãnh đạo công ty vũ trụ giả định có lẽ có thể là yêu tài nhưng lãnh đạo thế lực khác căn bản không thể vì ái tài được. Cho dù thu đồ đệ cũng phải là lãnh đạo nội bộ công ty vũ trụ giả định thu nạp La Phong làm đồ đệ chứ. Bất tử tôn giả là siêu tồn tại đỉnh cao nhất toàn nhân loại chúng ta. Trần Diễn Vương trịnh trọng nói, người sáng lập ra vũ trường cự phủ, La Phong miệng há hốc không nói nên lời. Người sáng lập vũ trường cự phủ, là người sáng tạo ra cự phủ hỗn độn bi à? La Phong biết rõ như vậy vẫn hỏi lại. Chân Diễn Vương trịnh trọng gật đầu. Chí bảo nhân loại 52 tấm bia hỗn độn, trong đó cự phủ hỗn độn bia xếp đầu tiên. Đối ứng đủ 32 tầng thông thiên kiều, còn xếp thứ hai chỉ ứng với 30 tầng thông thiên kiều. La Phong tu luyện cửu vũ hỗn độn bia chỉ đối ứng với tổng cộng 27 tầng thông thiên kiều thôi. Từ bia hỗn độn có thể nhìn ra thực lực, có thể lưu lại bia hỗn độn ai không phải là nhân vật tối cao nhân loại. Cự phủ hỗn độn bia xếp đầu tiên. Nhưng vũ trường cự phủ lại xếp ngang hàng với công ty vũ trụ giả định, hai thế lực cao nhất nhân loại, người sáng lập vũ trường cự phủ thân phận này ngẫm lại có thể đoán được thực lực hắn rất mạnh. Được Chân Diễn Vương gọi là siêu tồn tại đỉnh cao nhất nhân loại quả không hề quá đáng. Mẹ kiếp, La Phong tim đập thình thịch, ý nghĩ hơi loạn, siêu thế lực sánh ngang thiên thực cung chủ, một trong tầng cao nhất của vũ trường cự phủ. Tồn đại đỉnh cao nhất toàn nhân loại, nhân vật cường hãn cỡ đó sao lại muốn một mình gặp tiểu nhân vật như ta? La Phong hiểu rõ vị trí của mình, có rất nhiều thiên tài, trên vạn kỷ nguyên xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, thời gian hàng ức kỷ nguyên, có thể xuất hiện hàng vạn thiên tài tuyệt thế như thế này. Còn vũ trụ đã được sinh ra dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế đã được sinh ra, gặp biết bao nhiêu điều thần kỳ. Nhưng, góc truyện audio.com, những người có thể vẫn còn sống mà trở thành tôn giả là cực nhỏ. Bất tử tôn giả e rằng cũng không quan tâm tới Chân Diễn Vương, chứ đừng nói mình. Gặp ta, La Phong càng thêm nghi hoặc, người đã không trêu vào ai, không liên quan tới hắn, ta cũng an tâm. Chân Diễn Vương sang sảng cười nói, dĩ bất biến ứng vạn biến, khiêm tốn chờ đợi gặp hắn đi. La Phong gật đầu, sư phụ chẳng mấy chốc đã rời đi, còn La Phong thì ở trong thư phòng lặng lẽ chờ đợi. Sợ hãi, nghi hoặc, giống như người thường trên địa cầu, đột nhiên được biết Tổng thống Hoa Kỳ, hoặc Chủ tịch Hoa Hạ Quốc cùng lúc đến gặp mình. Chờ đợi từng giây giống như cả một năm, La Phong không biết phải đợi một ngày, hay một tháng, hay một năm, thì bất tử tôn giả sẽ gặp mặt mình. Sư phụ ly khai xong vẻn vẹn chỉ trên 3 giờ thì có điện thoại. Số hiệu lạ, ba tháp liền nói. Tiếp, La Phong vội đứng lên, đồng thời chỉ về phía không trung, ngưng tụ ra một màn hình lớn. Chỉ thấy trên màn hình chợt huyễn động, đột nhiên một luồng uy áp làm cho người ta phải run sợ thông qua màn hình truyền thẳng tới. Cả thư phòng trong nháy mắt đều bị bao phủ, La Phong không hề có sức phản kháng, trực tiếp bị ép cong người, đầu cũng không thể ngước lên. Đột nhiên một tiếng cười quái dị chói tai, giống như thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên. Uy áp rốt cục cũng yếu bớt, La Phong lúc này mới có thể ngẩng đầu, thấy rõ trên màn hình xuất hiện một bóng người. Nhân ảnh đó mặc chiến khải rất kỳ quái, thậm chí không thể nói đó là chiến khải, tựa như trên chiến khải bình thường có thêm trên vạn cái dây dày đặc. Vô số dây như những dải lụa xoay vòng quanh hắn, đôi mắt ánh lên lục quang. La Phong vẻn vẹn chỉ đối mắt với hắn một chút đã lâm vào một cơn ác mộng huyễn cảnh vô hạn. Nhiều ác ma gầm lên, làm La Phong không thể phản kháng, trong nháy mắt đã cắn nuốt La Phong. La Phong lúc này mới bừng tỉnh, tiếng cười quái dị chói tai từ giữa vô số bóng dây màu tím phát ra, giống như không gian xung quanh đều chớp lên. Lại thông qua màn hình đối thoại, có thể dễ dàng rung động cả không gian vũ trụ giả định, có thể làm ảnh hưởng tạo ra huyễn cảnh làm cho ta mê muội, không thể tự kiềm chế. La Phong rốt cục cảm giác được một siêu tồn tại lợi hại chính thức. Cho dù ý chí La Phong có kiên định như thế nào, nhưng vẫn như một thanh đao sắc mà đối mặt với một vũng bùn vô tận, vẫn bị lún xuống. Tiểu gia hỏa, ý chí quả là không tệ. Tiếng cười quái dị vang lên. Ngươi là, La Phong cung kính hỏi. Ta, thanh âm quái dị vút lên. Ta là bất tử tôn giả vĩ đại, ngươi có thể gọi ta là bất tử tôn giả, nhớ kỹ, là bất tử tôn giả chứ không phải xưng hô là tôn giả. La Phong lòng thầm run lên, bất tử tôn giả này bị bệnh tâm thần à, bái kiến bất tử tôn giả. La Phong cung kính hành lễ, bất tử tôn giả trên màn hình đôi mắt lóe ra xanh lè thẩm tra La Phong, đột nhiên vung những sợi dây trên chiến khải. Mấy vạn sợi dây dày đặc múa lên, hắn đắc ý nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là lãnh chúa Ngân Hà, là lãnh chúa địa cầu à? Vâng, La Phong nói ngay, vậy thì tốt, bất tử tôn giả tính tình quái dị này cười quái dị hắc hắc. Ta muốn mua hệ Ngân Hà, ngươi bán hệ Ngân Hà cho ta, ngươi có thể tùy ý nói ra một cái giá, chỉ cần ta có thể đáp ứng là được. Hệ Ngân Hà, La Phong giật mình, một tinh hệ nho nhỏ, một nhân vật tầng cao nhất vũ. Góc truyện audio.com, trường cự phủ là bất tử tôn giả căn bản cũng không thèm nhìn. Dù sao với kỹ năng hắn mà kiến tạo ra một quốc gia vũ trụ cũng là việc đơn giản. với năng lực bất tử tôn giả của ngươi, ngươi muốn có hệ ngân hà, là có thể tìm được mà. La Phong trả lời, quyền sở hữu 1008 quốc gia vũ trụ, là do ngũ đại thế lực liên hợp chế định. Ta cũng không tiện vi phạm. Vô số dây trên màn hình múa lên, bất tử tôn giả cười quái dị. Do đó ta sẽ mua bán rất bình thường. Ngươi là lãnh chúa ngân hà, ngươi bán hệ ngân hà cho ta là được. Nhanh lên một chút, bán hay không? Thời gian của ta rất quý giá, không có thời gian lãng phí với ngươi đâu. O o o, cách chương.